có, suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, nói về tổng hợp của Huy Hoàng, về bài Đức Tổng Giám Mục Physis Chenla, giới thiệu tâm huấn, niềm vui phúc âm. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chủ Nhật, và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Chúa đã gọi chúng con theo Ngài trên đường thánh giá. Chúa đã gọi chúng con lên đường về khắp mọi nơi. Đoàn con sẽ cùng đi theo Chúa, truyền giáo tin mừng cho thế giới. Không từng ước mơ trong đời dồn vào từ trái tim con người, tình yêu Chúa trong vơi. Vì tình Chúa yêu thương nên Ngài gọi con bước tới. Vì tình Chúa yêu thương nên Ngài từ con đi mãi, theo Ngài về khắp mọi nơi, cho đời tỏa sáng niềm.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 16, câu 15 đến câu 20. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thổ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhưng danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được răng, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Quý vị và các bạn thân mến, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thổ tạo. Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã mời gọi các tông đồ lên đường loan báo tin mừng. Các sách tin mừng đều ghi lại lệnh truyền quan trọng này của Chúa. Điều ấy cho thấy mong ước của Chúa Giêsu thật lớn lao. Ngài muốn cho mọi dân tộc đều phải được đón nhận tin mừng cứu độ. Ngài như muốn ôm cả thế giới và làm cho tất cả thọ tạo phải sống chịu kích cứu độ này. Các tông đồ đã đón nhận lệnh truyền ấy như là lời cuối cùng của Chúa Giêsu nói với các ông trước khi Ngài về trong vinh quang của Thiên Chúa Cha. Lời nói sau cùng lúc nào cũng là lời quan trọng. Tất cả các ông đã lên đường theo lệnh truyền của Chúa, sống cho lệnh truyền ấy, các ông phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Tiếp nối các thánh tông đồ là các thế hệ Kitô hữu đầu tiên, họ cũng đã sống cho lệnh truyền của Chúa một cách anh dũng. Đến thế kỷ 13, xuất hiện một chiến sĩ can trường sống lệnh truyền của Chúa một cách triệt để, đó là Thánh Francisco Xavier mà giáo hội mừng kính hôm nay. Thánh Francisco cũng muốn đi khắp nơi để nói về Chúa Giêsu cho những ai chưa tin. Rồi vùng đất Bồ Đào Nha là nơi sinh trưởng, Ngài lên đến trên biển một tháng trời để đi đến đất nước Ấn Độ xa xăm và huyền bí, nơi có nhiều tôn giáo và sắc tộc phức tạp, để nói cho họ nghe về danh Chúa Kitô. Ngài đã rửa tội cho biết bao người bản xứ ở đây. Không phải mệt, Thánh Francisco lại lên đường đi Malaysia, Indonesia. Chưa dừng lại ở đó, Ngài lại xuyên thuyền đến Nhật Bản, rao giảng tin mừng cho dân tộc giàu truyền thống văn hóa. Ngài là một trong những nhà truyền giáo vĩ đại đầu tiên tại vùng đất này. Khát vọng của Thánh Francisco vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngài nung nấu một ước mơ mang tin mừng đến cho vùng đất Trung Hoa rộng lớn. Ngài đến hòn đảo Thượng Xuyên và chờ dịp thuận tiện để vào đất liền trao giảng tin mừng. Lúc này sức khỏe ngài đã yếu, nhưng con tim của ngài vẫn bừng bừng nhiệt huyết của người thi hành lệnh truyền lên đường của Chúa. Chưa thực hiện được khát vọng, ngài đã chết trên hòn đảo Thượng Xuyên. Ngày nay, ngôi mộ của ngài vẫn còn trên hòn đảo ấy, mặt ngôi mộ vẫn hướng về vùng đất liền Trung Hoa. Hôm nay, giáo hội mừng lễ Thánh Francisco Xavier, vị thánh bụng mạng của các sứ truyền giáo. Chúng ta được mời gọi hướng lòng về công cuộc truyền giáo trong giáo hội, đặc biệt là ở vùng đất Trung Hoa. Ngày nay, Trung Hoa vẫn được xem như là vùng đất mà Kitô giáo chưa được biết đến. Giáo hội ở đây đang phải sống âm thầm như thời đầu của các tín hữu sơ khai, bị cấm cách và bạch hại. Lệnh truyền của Chúa Giêsu vẫn khẩn thiết mời gọi tất cả mọi người chúng ta. Có thể chúng ta không có điều kiện rong ruổi như Thánh Francisco Xavier xưa, nhưng chúng ta phải có bổn phận trước lời mời gọi của Chúa. Mỗi người trong những hoàn cảnh cụ thể và ơn gọi của mình, chúng ta đều phải sống lời mời gọi này. Tôi là một tu sĩ, một linh mục. Tôi sống lời mời gọi loan báo tin mừng của Chúa như thế nào trong sứ vụ và ơn gọi của tôi? Tôi là một giáo dân. Tôi phải sống lời mời gọi loan báo tin mừng của Ngài như thế nào cho những người tôi gặp gỡ tiếp xúc? Tùy theo hoàn cảnh cụ thể và ơn gọi mỗi tín hữu, đều phải lên đường theo lệnh truyền của Chúa. Ước mong mỗi tín hữu chúng ta có được con tim nhiệt huyết của Thánh Francisco, để trong mọi cảnh huống của cuộc sống, chúng ta dám giới thiệu Chúa cho thế giới. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu hướng về Vương quốc Thiên Chúa. Hôm mùng 1 tháng 12 vừa qua, tiết trời Roma khá lạnh, nhưng các tín hữu hành hương vẫn tề tụ rất đông về quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Francisco xuất hiện ở cửa sổ như thường lệ. Ngài đưa tay chào tất cả mọi người. Ngài chia sẻ rằng giáo hội bước vào một năm phụng vụ mới, một hành trình mới của dân Chúa với Đức Giêsu Kitô mục tử của chúng ta, đấng hướng dẫn chúng ta qua dòng lịch sử, hướng về sự kiện toàn trong vương quốc của Thiên Chúa. Vì thế, ngày hôm nay, có một sức hút đặc biệt, làm cho chúng ta cảm nếm một cảm giác sâu xa, ý nghĩa của lịch sử. Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người, hãy cùng nhìn lại hành trình của giáo hội, với ơn gọi và sứ mạng của mình, và toàn thể nhân loại, dân tộc, nền văn minh, văn hóa, tất cả đều đang trong cuộc hành trình, qua các chặng đường của thời gian. Đó là một cuộc hành hương của cả vũ trụ, hướng về một cùng đích chung, chính là Jerusalem của Cựu Ước, nơi có đền thờ Đức Chúa. Vì từ đó, dung nhan của Thiên Chúa và giới luật của người sẽ được ban truyền, và đền thờ của Thiên Chúa là chính người, ngôi lời đã làm người. Người hướng dẫn và đặt đích đến cho cuộc hành hương của dân Chúa, và là ánh sáng chiếu rọi dân người, để họ có thể tiến tới một vương quốc của công chính và bình an. Tiên tri Isaiah nói, người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Hành trình này vẫn chưa hoàn thành. Cuộc sống của chúng ta luôn cần những sẻ chia, nâng đỡ, khôi phục lại ý nghĩa của đích đến trong cuộc hiện hữu của chúng ta. Gia đình nhân loại cũng cần làm mới lại chân trời chung mà chúng ta đang hướng về. Chân trời của hy vọng. Mùa vọng mà chúng ta bắt đầu hôm nay trao ban cho chúng ta chân trời hy vọng. Một niềm hy vọng không bao giờ dối gạt, vì nó được cắm sâu vào lời Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến một kiểu mẫu của thái độ thiêng liêng là chính Đức Trinh Nữ Maria, một người nữ thôn quê đơn sơ, đã mang trong con tim của mình niềm hy vọng của Thiên Chúa. Trong dạ mẹ, niềm hy vọng của Thiên Chúa đang mặc lấy xác phàm, làm người và bước vào lịch sử, là Đức Giêsu Kitô. Bài ca tạ ơn của mẹ là bài ca của dân Chúa trong cuộc hành trình và của tất cả những thiện nam tín nữ, những người đặt hy vọng vào Thiên Chúa, vào sức mạnh lòng thương xót của người. Chúng ta hãy để mẹ hướng dẫn chúng ta trong mùa chờ đợi và tỉnh thức này. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha gợi nhắc mọi người về ngày thế giới chiến đấu chống lại căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và mời gọi mọi người cùng nhau diễn tả sự gần gũi của mình dành cho những người nhiễm bệnh, đặc biệt là các trẻ em. Một sự gần gũi rất cụ thể trong việc dấn thân cách âm thầm của các nhà truyền giáo và nhà hoạt động. Đức Thánh Cha cũng nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người, cầu nguyện cho các y bác sĩ, các nhà nghiên cứu, sao cho từng bệnh nhân, không loại trừ ai, đều có cơ hội tiếp nhận những biện pháp chữa trị mà họ cần. Sau đó, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến tất cả các khách hành hương đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô và các thành phần dân Chúa khác nhau, như các gia đình, giáo xứ, hội đoàn. Tin Hoa Kỳ. Một chiến thắng cho tự do tôn giáo khi Tòa án Hoa Kỳ khiển trách chính quyền Obama vì quan điểm hẹp hòi về tự do tôn giáo. Theo tin từ các hãng tin như CNA, EWTN, thì ngày 15 tháng 11 vừa qua, Tòa Phúc Thẩm Liên bang quận 7 đã đưa ra phán quyết rằng những lý luận của Bộ Y tế của chính quyền Obama là không lành mạnh và bất thường, khi cho rằng các chủ doanh nghiệp không có thể được bảo vệ tự do tôn giáo. Lập luận của chính phủ dựa trên một cái nhìn quá hẹp hòi về tự do tôn giáo. Đó là tự do tôn giáo chỉ được bảo vệ trong nhà riêng và nhà thờ, chứ không ở nơi đâu khác. Tòa án đã viết như vậy vào ngày 12 tháng 11 về vụ Groth Industries chống lại Sibelius. Sibelius là bà bộ trưởng y tế. Những người tin đạo không thực hành đức tin của họ một cách đóng khuôn như vậy. Những quyền tự do không nên bị hạn chế như thế. Bắt buộc các chủ doanh nghiệp và công ty của họ phải cung cấp dịch vụ như thuốc phá thai và các thiết bị triệt sản và biện pháp tránh thai mà tòa án nói rằng đã đặt một gánh nặng đáng kể lên quyền được tự do hành đạo của họ. Lập luận của chính phủ cho rằng các lập luận tôn giáo không có giá trị trên các hoạt động thương mại sẽ khiến cho việc hành đạo hoàn toàn không được bảo vệ trong lĩnh vực thương mại. Dựa vào sự hiểu biết của chính quyền về tự do tôn giáo, thì một nhà hàng của người Do Thái hoạt động vì lợi nhuận có thể bị từ chối, không được hạn chế đồ ăn cho đúng với sự kiêng cử gọi là kosher, tức không ăn thịt heo. Điều đó là không đúng, vì vốn đã không có sự tương nghịch giữa việc thực hành tôn giáo và tìm kiếm lợi nhuận. Vụ án xảy ra giữa Groth Industries ở Indiana, một nhà sản xuất và tiếp thị đèn xe hơi và các hệ thống an toàn. Sở hữu chủ là người Công giáo đã phản đối sắc lệnh y tế, trong đó bắt buộc những người sử dụng lao động phải cung cấp bảo hiểm cho các biện pháp tránh thai, triệt sản và các loại thuốc phá thai sớm, ngay cả khi làm như vậy là vi phạm niềm tin tôn giáo của họ. Matt Bowman, cố vấn pháp lý cao cấp của Liên minh Bảo vệ Tự do, thay mặt cho công ty trước tòa, ông nói, quyết định vừa qua đã nhìn thấy trước một cách chính xác sự nguy hiểm của việc cho phép chính quyền có loại quyền lực như thế này. Nếu chính phủ có thể buộc các doanh nghiệp gia đình phải hành động trái ngược với niềm tin sâu xa nhất của họ bằng cách phạt tiền, làm cho họ phải rời khỏi việc kinh doanh, thì đó là một mối nguy hiểm cho tất cả mọi người. Ông Bowman cho biết, đa số các phán quyết khác về sắc lệnh y tế cũng đã cho rằng nó có quá nhiều xung đột với quyền tự do tôn giáo của tất cả người Mỹ. Tất cả người Mỹ, bao gồm cả những người tạo ra công ăn việc làm, nên được tự do để tôn vinh Thiên Chúa và sống theo đức tin của họ. Quyết định của tòa đã tạm ngừng việc thi hành sắc lệnh y tế cho gia đình và Groth Industries. Ngoài ra, gia đình Cortez và công ty xây dựng của họ có tên là K&L ở Illinois cũng được hưởng chung phán quyết này. Tòa phúc thẩm phán quyết rằng, một công ty thì hội đủ điều kiện là một pháp nhân theo đạo luật tự do tôn giáo, và có thể nêu lên lý do đó để bảo vệ cho mình. Hiện nay, sắc lệnh y tế đang là bị cáo của hàng chục vụ kiện trên toàn quốc với gần 200 nguyên đơn. Một số tòa án và tòa phúc thẩm đã phán quyết có lợi cho các nguyên đơn. Thí dụ vào ngày mùng 1 tháng 11 vừa qua, tòa phúc thẩm quận Columbia, Hoa Kỳ đã ra phán quyết có lợi cho người kháng cáo trong vụ Gilardi versus Bộ Y tế. Tòa án thấy rằng sắc lệnh tạo ra một gánh nặng đáng kể về tự do tôn giáo cho hai ông Francisco và Philip Gilardi, là hai anh em người Công giáo và là sở hữu chủ của hãng thực phẩm Freshway và Freshway Logistics. Tòa án nói rằng anh em Gilardi đang cố gắng hoạt động kinh doanh theo quy định của niềm tin tôn giáo của họ, mặc dù tòa lúc đó đã không đưa ra phán quyết rằng một công ty cũng có quyền tự do tôn giáo. Thẩm phán Brown viết ý kiến cho tòa án quận 7, cho biết, chúng tôi kết luận rằng đạo luật y tế đã dày đạp lên quyền tự do, là một quyền cốt lõi trong hiến pháp của chúng ta. Hơn nữa, quyết định còn lưu ý rằng một số các thuốc tránh thai đã bị Tổ chức Y tế Thế giới phân loại là những chất gây ra ung thư, và đã trưng ra những bằng cớ về một nguy cơ gia tăng ung thư vú, cổ tử cung và ung thư gan, nói rằng, về mặt khoa học thì các chất thuốc này là đáng tranh cãi, và do đó làm suy yếu lập luận của chính phủ. Cơ quan nghiên cứu quốc tế về ung thư, một phần của Tổ chức Y tế Thế giới, đã liệt kê loại thuốc uống estrogen, progesterone, tránh thai, là một chất gây ra ung thư nhóm 1, cùng một thể loại với các chất asbestos, thuốc lá và tia bức xạ cực tím. Tin Vatican. Đại hội toàn thể Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn tại Vatican. Hôm thứ Hai, 25 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đã khai mạc đại hội toàn thể kéo dài 4 ngày tại Vatican với chủ đề Thành viên của các truyền thống tôn giáo khác nhau trong xã hội dân sự. Các vị lãnh đạo giáo hội của Sudan, Indonesia, Nigeria và Canada sẽ xem xét những thách đố về mối quan hệ liên tôn tại các nơi trên thế giới và nhìn lại công việc của hội đồng trong 5 năm qua. Cha Indonil, người vừa tham dự đại hội toàn thể của Hội đồng Thế giới các giáo hội lần thứ 10 tại Busan, Hàn Quốc, mở đầu đại hội với những chia sẻ về mối căng thẳng giữa việc loan báo tin mừng Kitô giáo và việc tôn trọng con người thuộc những truyền thống tôn giáo khác. Từ những căng thẳng này, cha cũng nói về tầm quan trọng của một tài liệu do Hội đồng Thế giới các giáo hội và Liên hiệp Tin lành Thế giới phát hành vào năm 2011, nói về chứng từ của người Kitô hữu trong một bối cảnh hiện đại và đa tín ngưỡng. Cha Andoni nói rằng cha đã được giáo dục ở Sri Lanka trong một gia đình vừa Công giáo vừa Phật giáo, và có những mối quan hệ thân thiết với các thành viên của nhiều cộng đồng tôn giáo khác. Điều này đã thúc đẩy cha đến với đối thoại liên tôn. Cuối cùng cha cho biết, cha hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm đất nước Sri Lanka của cha. Chính Đức Thánh Cha Francisco đã nói đến khả năng này trên chuyến bay từ Brazil trở về Roma sau khi tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới hồi cuối tháng 7 vừa qua. Tin Hoa Kỳ. Đức Hồng Y. Omoli nói rằng, việc sống chung không hôn thú và nợ nần của sinh viên là hai đe dọa đối với hôn nhân. Trong đại hội toàn thể các giám mục Hoa Kỳ diễn ra tại Baltimore hồi trung tuần tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y. Sean Omoli, tổng giám mục Boston, nói với hãng tin CNA rằng, các khuynh hướng văn hóa đang đe dọa hôn nhân là những thách đố lớn nhất đối với giáo hội Hoa Kỳ. Theo ngài, các âu lo về hôn nhân như người ta không cưới nhau, không tham dự thánh lễ, cũng như thách đố trong việc phúc âm hóa giới trẻ là một số các khuynh hướng gây bối rối hơn cả đối với đạo Công giáo tại Hoa Kỳ. Đức Hồng Y. Omoli là một thành viên trong nhóm Tám Hồng Y được Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu giúp ngài cải tổ giáo triều Roma. Ngài cũng là chủ tịch ủy ban các sinh hoạt phò sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Đức Hồng Y cho rằng trọn bộ ý niệm gia đình hiện đang bị phá hủy bởi não trạng sống chung, và các khuynh hướng xã hội này đang tác động một cách tai hại lên các cộng đồng thuộc giai cấp công nhân trước đây vốn là xương sống của giáo hội. Đến phân nửa trẻ em của giai cấp trên đã sinh ra ở bên ngoài hôn nhân, một con số thống kê mà Đức Hồng Y. Omoli cho rằng trước đây vài thập niên không ai tưởng tượng được. Hiện tượng trốn chạy việc cưu mang con trong hôn nhân là đe dọa lớn nhất đối với hôn nhân. Tuy nhiên, theo ngài, bí tích hôn nhân cũng đang đối đầu với nhiều thách thức khác. Đức Hồng Y. Omoli nhận định rằng, một phần của vấn đề có tính kinh tế, vì hệ thống giáo dục của ta quá mắc mỏ nên các sinh viên tốt nghiệp cao đẳng hay cao hơn phải mang những món nợ khổng lồ. Nếu bạn mang món nợ 150.000 Mỹ Kim lúc tốt nghiệp trường luật, thì liệu bạn có dám cưới một cô bạn mang món nợ 130.000 Mỹ Kim để khởi hành cuộc hôn nhân với món nợ hơn 1/4 triệu Mỹ Kim hay không? Thành thử người ta bắt buộc phải hoãn hôn nhân lại, hoãn cả việc vào chủng viện hay nhà dòng, vì triểu nặng với những món nợ kết xù mà các thế hệ trước đây không hề có. Thêm vào đó, Đức Hồng Y Omoli cũng cho thấy, giáo hội cần một chuẩn bị hôn nhân và một chương trình nối kết tốt hơn, giúp người trẻ hiểu rõ ý nghĩa của hôn nhân. Giáo hội cần dạy giáo lý cho giới trẻ của chúng ta và khơi lên trong họ một cảm thức về ơn gọi, đồng thời giúp họ hiểu ý nghĩa của việc hẹn hò. Cùng với sự hiểu lầm về hôn nhân, thiếu tham dự thánh lễ và thiếu giáo lý cho người trẻ, giáo hội còn đương đầu với nhiều thách đố do hiện tượng thế tục hóa văn hóa mang lại. Tuy nhiên, bất chấp những điều trên, Đức Hồng Y Omoli cho rằng vẫn có những dấu hiệu hy vọng về văn hóa. Trong phong trào phò sự sống, chẳng hạn, càng ngày càng có nhiều người trẻ biết cổ vũ phúc âm sự sống và tham dự các cuộc tuần hành tại Washington để bảo vệ sự sống con người. Người trẻ cũng lũ lượt kéo nhau tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới với hơn 3 triệu người có mặt tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Brazil vừa qua. Đức Hồng Y Omoli cho biết thêm, Ngài rất được khích lệ bởi đáp ứng của thế giới đối với Đức Tân Thánh Cha của chúng ta. Thế giới đang biểu lộ sự phấn khởi lớn lao đối với sứ điệp của Ngài, và nhiều người từng lìa bỏ giáo hội nay đang bắt đầu nhìn giáo hội dưới một ánh sáng khác. Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng đang nhấn mạnh tới bổn phận của chúng ta phải phục vụ lẫn nhau, nhất là phục vụ người nghèo. Ngài còn cung cấp cho chúng ta điển hình phải chăm sóc cho nhau ra sao. Hy vọng rằng điều này sẽ giúp mọi người tìm được đường trở lại với đoàn chiên.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài Đức Tổng Giám Mục Jesus Chanda giới thiệu tâm huấn niềm vui phúc âm do Hòa Ân trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hai ngày sau khi năm Đức Tin bế mạc, thì sáng thứ ba, 26 tháng 11, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã tổ chức họp báo để giới thiệu tâm huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco. Tâm huấn là kết quả tiếp theo sau Thượng Hội đồng Giám mục về tầng phúc âm hóa để thống truyền đức tin Kitô giáo, diễn ra từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm 2012 do Đức Thánh Cha Benedicto XVI triệu tập. Chủ trì cuộc họp báo là Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh của Võ Tầng Phúc Âm Hóa. Đức Tổng Giám mục Rino Badisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Senli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội. Bản tâm huấn dài 222 trang, gồm 5 chương và phần giới thiệu. Tiêu đề của 5 chương theo thứ tự như sau. Giáo hội trở thành giáo hội truyền giáo, khủng hoảng của sự dấn thân của cộng đoàn, công cuộc loan báo tin mừng, chiều kích xã hội của việc truyền giáo, những nhà truyền giáo đầy thánh thần. Sau đây là những ý chính trong phần giới thiệu tâm huấn. Nếu muốn tóm tắt tâm huấn Evangelii Gaudium của Đức Thánh Cha Francisco trong vài từ, có thể nói rằng đó là một tâm huấn xoay quanh chủ đề niềm vui Kitô giáo. Niềm vui giúp giáo hội tái khám phá ngọn nguồn của việc loan báo tin mừng trong thế giới hiện nay. Đức Thánh Cha Francisco trao cho giáo hội tài liệu này như tấm bản đồ và bản chỉ dẫn cho sứ vụ mục vụ của giáo hội trong tương lai gần. Đó là lời mời gọi trở về nhãn quan nguồn sứ và tích cực về thực tại, nhưng không phải không biết đến các thách đố hiện nay. Đức Thánh Cha Francisco khơi lên lòng can đảm và thúc đẩy chúng ta nhìn về phía trước, mặc cho hiện nay đang gặp khủng hoảng. Một lần nữa, lấy thánh giá và sự phục sinh của Chúa Kitô làm ngọn cờ chiến thắng của chúng ta. Nhiều đoạn trong Evangelii Gaudium đã lấy lại các đề nghị của Thượng Hội đồng về tầng phúc âm hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo, cho thấy Thượng Hội đồng đã ảnh hưởng đến việc soạn thảo tông huấn này như thế nào. Tuy nhiên, văn kiện này còn đi xa hơn những kinh nghiệm của Thượng Hội đồng. Đức Thánh Cha không chỉ viết ra những kinh nghiệm mục vụ trước đây của Ngài, nhưng trên hết là lời mời gọi, hãy nắm lấy thời điểm ân sủng mà giáo hội đang sống, để đón lấy một giai đoạn mới trong hành trình truyền giáo bằng niềm tin, lòng xác thiên và sự nhiệt tâm. Quảng diễn giáo huấn của tâm huấn Evangelii Nuntiadi của Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đến vị thế trung tâm của Chúa Giêsu Kitô, nhà truyền giáo đầu tiên. Đấng hôm nay kêu gọi từng người và mọi người chúng ta cùng với người tham gia vào công cuộc cứu độ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng hoạt động truyền giáo của giáo hội là mô hình cho mọi nỗ lực của giáo hội. Do đó, cần thiết phải nắm bắt thời điểm thuận lợi này để nhìn ra và sống giai đoạn mới này của công cuộc loan báo tin mừng. Hoạt động truyền giáo này được trình bày thành hai chủ đề làm nên nét cơ bản của tâm huấn. Một mặt, Đức Thánh Cha đề cập đến các giáo hội địa phương, bởi vì khi sống ở ngôi thứ nhất, những thách đố và những cơ hội đặc trưng của bối cảnh văn hóa của mình, những giáo hội này làm nổi bật những khía cạnh của công cuộc tầng phúc âm hóa, vốn là đặc thù đối với các quốc gia của họ. Mặt khác, Đức Thánh Cha lại đưa ra một mẫu số chung để toàn thể giáo hội và mỗi cá nhân, nhà truyền giáo có thể khám phá một phương pháp chung, phát xuất từ niềm xác tín rằng phúc âm hóa bao giờ cũng mang tính tham gia, chia sẻ và không bao giờ là riêng tư. Bảy điểm sau đây tập hợp trong năm chương của tổng huấn tạo thành những trụ cột cơ bản của quan điểm của Đức Thánh Cha Francisco về công cuộc tầng phúc âm hóa, đó là cải cách giáo hội hướng vào việc truyền giáo, những cám dỗ của những người làm việc mục vụ, giáo hội hiểu như toàn thể dân Chúa truyền giáo, giảng và chọn bài giảng, hòa nhập với người nghèo với xã hội, hòa bình và đối thoại trong xã hội, và những động lực tinh thần cho hoạt động truyền giáo của giáo hội. Chấp kết chính liên kết các chủ đề này với nhau là lòng Chúa thương xót. Lòng thương xót ấy đi đến với mọi người để biểu lộ cốt lõi mặc khải của Thiên Chúa. Đời sống của mỗi người có được ý nghĩa khi gặp Chúa Giêsu Kitô và khi vui mừng chia sẻ kinh nghiệm yêu thương này cho người khác. Văn phòng của tâm huấn này là rõ ràng và trực tiếp, chẳng hoa mỹ hay ngụ ý. Đức Thánh Cha Francisco đi thẳng vào những vấn đề của con người ngày nay, những vấn đề đòi hỏi giáo hội không chỉ hiện diện mà thôi. Ngài đặt cho giáo hội yêu cầu đổi mới chương trình và thực hành mục vụ theo hướng tâm phúc âm hóa. Phúc âm phải đến với mọi người, không trừ ai. Tuy nhiên, có những người cần được ưu tiên, và Đức Thánh Cha đưa ra định hướng rõ ràng. Không phải là bạn bè hay người hàng xóm giàu có, nhưng là người nghèo, bệnh nhân, những người bị coi thường và lãng quên. Cũng như trong những thời khắc quan trọng khác trong lịch sử, giáo hội ngày nay cảm nhận nhu cầu cần phải chú tâm đến truyền giáo trong ánh sáng của việc tôn thờ Thiên Chúa, để thấy được những dấu chỉ của sự hiện diện của Thiên Chúa. Các dấu chỉ thời đại không những đem lại sự khích lệ, mà còn trở thành những tiêu chí của một chứng từ hữu hiệu. Là người đứng đầu giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở chúng ta về mầu nhiệm trung tâm của đức tin. Chúng ta đừng trốn tránh Chúa Giêsu phục sinh. Chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc. Điều gì đến sẽ đến. Giáo hội của Đức Giáo Hoàng Francisco đồng hành với những con người của thời đại chúng ta trên con đường tìm kiếm Thiên Chúa và ao ước được gặp người. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tông. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chủ Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Xin cho lòng chúng con luôn mơ rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thấm đồng một tình yêu bên. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới sung vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến trong lòng trời, muôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu chuối cho mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay được trích đọc trong Chúa Nhật thứ hai mùa vọng năm A, trong tin mừng Matthew chương 3 câu 1 đến câu 12, bắt đầu bằng sự kiện ông Gioan đến. Hồi ấy, ông Gioan tẩy giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê. Tác giả tin mừng không cung cấp các thông tin chính xác về thời điểm ông Gioan xuất hiện, nhưng cẩn thận cung cấp thông tin về nơi chốn trong hoang địa miền Giu-đê. Đây không chỉ là một kỳ chú địa dư, mà chính yếu là một quy nhật thần học. Quả thật, trong truyền thống thánh kinh và chính trong hoang địa, Thiên Chúa đã nói lời của Ngài với ông Môsê, với ông Elia và với Israel. Vậy, trong nơi chốn đặc biệt như thế, ông Gioan rao giảng. Động từ rao giảng là một thuật ngữ của Tân Ước để chỉ việc công bố tin mừng. Chủ từ của động từ này là ông Gioan, Chúa Giêsu và các tông đồ. Nội dung lời rao giảng của ông Gioan là: anh em hãy hối cải vì nước trời đã đến gần. Nước trời đã đến gần là thông tin được công bố, và điều kiện để có thể đi vào nước đó chính là sự hoán cải đời sống. Nước trời là một kiểu nói simit để tránh đọc tên Thiên Chúa. Vì thế, có nghĩa như kiểu nói nước Thiên Chúa trong các tin mừng khác. Để gia nhập nước trời, người ta phải hoán cải, tức là thực hiện một sự thay đổi con người mình, từ nội tâm bên trong đến thái độ bên ngoài, hoàn toàn quy hướng về Thiên Chúa. Sự hoán cải đời sống hay cuộc metanoia đó có nền tảng trong lời giảng dạy ngôn sứ, như được trình bày trong Isaiah chương thứ nhất, câu 16 đến câu 17. Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các người cho khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người ác bất, sự công minh cho khu nhi, biện hộ cho quả phụ. Trong niềm trông chờ nước Thiên Chúa, vốn rất mạnh liệt suốt lịch sử Israel, dân chúng nói chung nghĩ rằng nước ấy sẽ được thực hiện nhờ đấng Messiah, vị vua thuộc dòng dõi David, đấng sẽ chiến thắng muôn dân và đem lại vinh quang vĩ đại cho Israel. Tuy nhiên, khi rao giảng về sự hoán cải đời sống như là một điều kiện để được gia nhập nước Thiên Chúa, ông Gioan đã cho thấy rằng nước Thiên Chúa không chỉ là kết quả can thiệp của Thiên Chúa, mà còn đòi hỏi sự cộng tác của con người. Tác giả Matthew quy chiếu lời rao giảng của ông Gioan về một bản văn ngôn sứ Isaiah. Ông viết: ông Gioan chính là người đã được ngôn sứ Isaiah nói tới. Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đây là lời trích từ Isaiah chương 40 câu 3 theo bản 70, khác biệt một chút với bản Hebrew. Bản Hebrew viết: có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn một con đường cho Đức Giê-hô-va, trong hoang giao hãy san bằng một lối đi cho Thiên Chúa chúng ta. lời ngôn sứ này nói đến cuộc giải thoát và hồi hương từ chốn lưu đày của dân Do Thái. Tác giả tin mừng áp dụng lời này cho sự kiện ông Gioan rao giảng và công cuộc Đức Giêsu sắp khởi sự. Ngoài ra, cả bản Hebrew lẫn bản 70 đều không xác định ai là người cất tiếng hô, nhưng Matthew gán vai trò đó cho ông Gioan và thay thế hạng từ Thiên Chúa trong bản văn Isaiah bằng đại từ Người để áp dụng cho Chúa Giêsu. Kiểu nói hô trong hoàng địa không có nghĩa là tiếng hô vô vọng nơi hoang vắng không người, mà là tiếng hô từ hoàng địa nhưng vọng ra bên ngoài hoàng địa và đến tận Jerusalem và khắp miền Giu-đê. Thần học của các rabbi Do Thái dựa trên Ma-la-ki chương 3 câu 22. Này, ta sai ngôn sứ Isaiah đến với các ngươi trước khi ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng, đã khai triển sâu rộng một quan điểm. Theo đó, ngôn sứ Isaiah sẽ đến như người tiền hô của Đấng Messiah để thánh huyệt Israel và chuẩn bị cho dân đi vào vương quốc Messiah. Chính với hậu cảnh thần học đó mà Gioan được miêu tả trong hình dung của chính ngôn sứ Elia. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Quả thật, hình ảnh ông Gioan mặc áo dệt bằng lông lạc đà và nhất là thắt lưng bằng dây da khiến người đọc nhớ đến ngôn sứ Elia. Chỉ Elia và Gioan mới được Kinh Thánh mô tả là thắt lưng bằng dây da. Có thể nói, trong ý hướng của mình, tác giả Matthew có ý khẳng định ông Gioan chính là ngôn sứ Elia. Mà nếu như thế, thì có nghĩa là biến cố sắp đến chính là ngày của Đức Chúa đến, ngày trọng đại và kinh hoàng. Vì nhiệm vụ của ngôn sứ Elia quy chiếu về chính Thiên Chúa, và ông không chuẩn bị cho biến cố đến của bất cứ ai khác. Đáp lại lời giáo giảng của ông Gioan là một sự kiện đặc biệt. Bây giờ, người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng khắp vùng ven sông Giô-đan kéo đến với ông Gioan. Rõ ràng, đám đông kéo đến bao gồm hai cánh khác nhau. Một bên là những người đến từ trung tâm quyền lực tôn giáo, chính trị, và bên kia là từ khắp vùng xung quanh, hoang địa miền Giu-đê. Đám đông dân chúng như vậy đã tỏ rõ thái độ không hài lòng đối với các thiết chế tôn giáo, chính trị đương thời và đối với những nhà lãnh đạo thuộc về các thiết chế đó. Đám đông đó kéo đến với ông Gioan. Đoạn, họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Đương thời, người Do Thái rất quen với những nghi thức thanh tẩy theo luật lệ và thoái tục. Nhưng phép rửa của ông Gioan ở đây có những yếu tố khác thường. Thay vì cử hành nghi thức thanh tẩy cho chính mình tại một nơi cho luật ấn định và nước phải được rửa sạch theo quy định, ông Gioan lại làm phép rửa cho những người khác và là trong dòng nước sông Giô-đan. Đằng khác, phép rửa này được ban với dấu chỉ của một sự hoán cải luân lý và có ý nghĩa đánh dấu sự thay đổi đã hoặc sắp xảy đến nơi người lãnh nhận. Trong số những người kéo đến với ông Gioan có nhiều người thuộc phái Pharisêu và phái Sa-đốc. Những người Pharisêu thường tự hào về sự trung thành của họ đối với luật được giải thích theo các truyền thống rabbi. Họ có ảnh hưởng trên dân chúng và đại diện cho một thứ quyền bính thiêng liêng. Những người Sa-đốc thì thuộc về tầng lãnh đạo, gồm phần đông là những người quý tộc hoặc giới tăng lữ quý tộc giàu có. Họ là những đại diện cho quyền lực kinh tế, chính trị và tôn giáo. Họ kéo đến với ông Gioan để chịu phép rửa, nhưng lại không ý thức đầy đủ về tình trạng bất chính của mình. Trái lại, hình như còn có thể làm cho dân chúng tưởng rằng những hệ thống áp bức bất chính đó không đối nghịch với hình ảnh nguồn sứ của ông Gioan và biến cố mà ông công bố sắp xảy đến. quý vị và các bạn thân mến. Qua bài tin mừng, chúng ta có thể gợi ý suy niệm như sau. Đọc bài tin mừng hôm nay trong khung cảnh mùa vọng, chúng ta có thể suy niệm về những điểm quan trọng sau. Thứ nhất, đấng đang đến chính là Đức Chúa. Một trong những điểm nhấn quan trọng của bài tin mừng hôm nay là việc giới thiệu đấng đang đến trong dung mạo Đức Chúa. Sứ điệp của ông Gioan: anh em hãy hối cải vì nước trời đã đến gần, liên quan đến chính Đức Chúa. Việc giới thiệu ông Gioan là ngôn sứ Elia cho thấy đấng sắp đến sau ông sẽ chính là Đức Chúa, vì ngôn sứ Elia có nhiệm vụ chuẩn bị cho Đức Chúa ngự đến, chứ không phải chuẩn bị cho một ngôn sứ khác xuất hiện. Bằng việc cử hành phép rửa, ông Gioan nhấn mạnh sự cần thiết phải thánh luyện để đến gặp Đức Chúa đang đến. Khi so sánh mình với đấng đang đến, ông Gioan nhấn mạnh quyền thế hơn hẳn của đấng ấy, và nhất là ông khẳng định rằng thánh thần sẽ hiện diện với đấng đang đến. Đấng ấy sẽ hành động trong quyền năng của Đức Chúa và sẽ ban cho người ta sự sống của Thiên Chúa.
Với đấng ấy, chính Thiên Chúa đến để ban sự sống và đồng thời để phán xét. Đó chính là đấng mà chúng ta đang đợi chờ trong suốt mùa vọng này. Mùa vọng không phải là sự chuẩn bị và chờ đợi một lễ hội lớn lao, hoành tráng và vui tươi sẽ được cử hành vào cuối tháng 12. Mùa vọng là thời gian đón chờ chính Đức Chúa, đấng đang đến. Điểm thứ hai, hoán cải là đòi hỏi cần thiết. Nội dung căn bản trong lời rao giảng của ông Gioan là: anh em hãy hối cải vì nước trời đã đến gần. Hơn nữa, cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Đấng đang đến là thẩm phán cánh chung, tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì sẽ thu vào kho lẫm, còn thóc lét bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người. Ngài sai tôi đi mọi nơi,
dù tim tôi còn băng giá, rồi mai đây sẽ nhạt nhòa, tình thương yêu mãi đậm đà.
Kìa xưa con khi vào đời, hồn hăng say quá đẹp người, nợ mênh mông hoa rực tươi.
Dù gian nan mồ hôi thấm, tình thương yêu chưa ngọc lòng, vẫn đi gieo tiếng mừng đồng.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Francisco Xavier, là nhà truyền giáo nhiệt thành của thế kỷ thứ 16. Thánh Francisco chào đời năm 1506 tại miền Xavier thuộc địa phận Pampelun, nước Tây Ban Nha. Thánh nhân là con của một gia đình giàu sang quyền quý nhất trong vùng, lại có trí thông minh xuất chúng nên từ năm 15 tuổi đã được đi học tại Paris. Ngài rất thành công trên con đường học vấn, tốt nghiệp đại học và trở thành một giáo sư danh tiếng tại nước Pháp. Thành công sớm khi tuổi đời còn trẻ, vì thế Francisco dễ rơi vào cơn cám dỗ ngủ yên trong chiến thắng và chỉ lo tìm kiếm danh vọng trần gian mà lãng quên Thiên Chúa. Ngài coi trần gian như chốn thiên đường để lao vào hưởng thụ. Thế nhưng ý Chúa khôn ngoan nhiệm màu đã dùng thánh nhân như một khí cụ sắc bén và hữu hiệu để thay đổi thế giới. Vào một lúc tâm hồn lắng động, Francisco đã nghe được tiếng Chúa thì thầm: được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì. Như một cây khô đâm chồi nảy lọc khi mùa xuân đến, Francisco được biến đổi hoàn toàn. Từ đó, Ngài đã để cho Chúa chiếm trọn con tim của mình. Thánh Francisco cùng với Thánh Ignacio Loyola và bốn người trẻ nữa khấn hứa hoán cải các linh hồn, nên đã lập hội dòng Chúa Giêsu, mà tại Việt Nam được biết đến với tên gọi là dòng tên. Trước khi thụ phong linh mục tại Venice, thánh nhân có một thời gian chăm sóc các bệnh nhân tại bệnh viện. Năm 1539, Đức Thánh Cha Phaolô III đã tin tưởng sai Francisco đi truyền giáo cho các dân tộc Ấn Độ. Trước hết, Ngài đến thành phố Goa. Tại đây, Ngài tiếp tục an ủi các bệnh nhân, rảo qua các đường phố, rung chuông kêu gọi các thiếu nhi đến nhà thờ học giáo lý. Nhờ lòng nhiệt thành với Chúa Kitô, thánh nhân đã cảm hóa được hàng ngàn người dân ngoại rửa tội và gia nhập giáo hội. Càng ngày, ngọn lửa nhiệt thành càng thiêu đốt khiến thánh nhân mở rộng biên cương truyền giáo. Năm 1549, Ngài vượt biên giới Ấn Độ, dông buồm tiến sang Nhật Bản. Rong ruổi khắp nơi với một niềm xác tín vào tình thương của Thiên Chúa và ơn cứu rỗi các linh hồn. Bước chân của Ngài còn in dấu trên những vùng đất xa xôi nhất của lục địa Á Châu. Đi đến đâu, Ngài cũng học tiếng địa phương, tìm hiểu văn hóa và phong tục tập quán của người bản xứ để việc rao giảng được dễ dàng. Ngài không chỉ rao giảng bằng lời nói, mà còn bằng cả đời sống bác ái tông đồ. Ngài tận tình đến thăm những người bệnh phong cùi, các tội phạm trong trại giam, những người cùng khổ sống chen chúc trong những xóm nghèo. Thánh Francisco có lòng khiêm nhường tuyệt đối. Ngài yêu mến, kính trọng và vâng phục bề trên. Ngài yêu thích nếp sống thanh bần, không để lòng dính bén đến của cải. Ngài luôn mang trên tay cây thánh giá nhỏ và sách kinh thánh. Ngài có đời sống nội tâm sâu xa, kết hợp mật thiết với Thiên Chúa bằng kinh nguyện và những giờ tĩnh lặng. Ngài sống triệt để linh đạo của dòng là niềm khao khát nhiệt thành cho vinh quang Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Vì thế, Chúa đã cho Ngài thực hiện nhiều phép lạ. Thánh Francisco ao ước đến Trung Hoa để đem tin mừng cho một dân tộc đông dân nhất thế giới. Ước mơ đó của Ngài vẫn còn dang dở vì vấn đề sức khỏe, và Ngài đã qua đời vì một cơn sốt khi gần đến cửa ngõ Trung Hoa. Vì thế, đất nước Trung Hoa đã kính trọng và tôn phong Ngài như một vị thánh của dân tộc. Năm 1622, Đức Thánh Cha Gregorio thứ 15 đã phong Ngài lên bậc hiển thánh, và đến năm 1904, Đức Giáo Hoàng Pio X đã đặt Ngài làm quan thầy các sứ truyền giáo. Nhờ Thánh Francisco và các nhà truyền giáo mà chúng ta được nhận biết Thiên Chúa, được gia nhập vào hội thánh, thấp nhập vào thân thể màu nhiệm là Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa, mừng kính Thánh Phanxicô Xavier hôm nay, xin cho chúng con hăng say dấn thân trong cánh đồng truyền giáo của giáo hội. Noi gương Thánh Phanxicô, xin cho chúng con luôn ý thức và xác quyết rằng được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì, để mỗi ngày chúng con thiết tha tìm kiếm nước Thiên Chúa như cùng đích của đời sống chúng con. Amen.
Đừng con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước theo trong ngậm ngùi sẽ tươi vui gần kề, lúa thơm tho cánh đầy vai.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.